Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: Đặc sứ Mỹ đụng độ với chính phủ Afghanistan về đề xuất với Taliban; Việt Nam mời gọi Nga khai thác dầu khí giữa lúc Biển Đông căng thẳng; lo ngại về nhiễm độc thủy ngân sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông; cựu tù nhân lương tâm Việt Nam lần đầu họp mặt chia sẻ kinh nghiệm tranh đấu. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Các quan chức Afghanistan và đặc sứ Mỹ Jamai Khalilzad có những cuộc trao đổi căng thẳng ở Kabul trong vài ngày qua, sau khi nhà ngoại giao Mỹ thông báo vắn tắt với Tổng thống Ashraf Ghani và các cố vấn của ông về thỏa thuận đề xuất với Taliban, một nhà ngoại giao nước ngoài và hai cựu quan chức Hoa Kỳ cho hay. Chính phủ của ông Ghani phản ứng xấu về buổi báo cáo ngắn đó và phần thảo luận có đầy những lời tranh cãi dữ dội, một nhà ngoại giao nước ngoài nắm về cuộc đàm thoại cho biết. Đề xuất thỏa thuận trên nguyên tắc với Taliban sẽ bao gồm việc Mỹ rút quân theo từng giai đoạn, đổi lại Taliban đồng ý tham gia các cuộc hòa đàm với chính phủ Afghanistan và cam kết không để các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của họ bị Al-Qaeda, nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác sử dụng làm bàn đạp tấn công. Trong tuần này, ông Khalilzad cho biết nếu thỏa thuận được Tổng thống Trump chấp thuận ban đầu, Hoa Kỳ sẽ rút khoảng 5.000 quân trong vòng 135 ngày. Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ Năm 5 tháng 9 là ông Khalilzad đã bay tới thủ đô Qatari của Doha, nơi ông đàm thoại với Taliban trước đây. Chính phủ Afghanistan lâu nay vẫn cảnh giác về các cuộc đàm phán Mỹ-Taliban và họ không bao giờ được mời tham gia. Họ lo ngại rằng quân đội Mỹ có thể rút đi trước khi chắc chắn có một hiệp định hòa bình được thực thi và Washington có thể đã nhượng bộ quá nhiều trước đối thủ của họ, các nhà ngoại giao nước ngoài và các quan chức Afghanistan cho biết. Nếu thỏa thuận với Taliban có hiệu lực, Taliban và chính phủ Afghanistan sẽ bắt đầu các cuộc hòa đàm ở Oslo vào cuối tháng này. Chính quyền của Tổng thống Trump chỉ đưa ra một vài chi tiết về các cuộc đàm phán với Taliban và hiếm khi giải thích công khai về cách tiếp cận của họ. Hiện tại có khoảng 14.000 quân dân Mỹ ở Afghanistan, cố vấn cho các lực lượng Afghanistan và thực hiện các hoạt động chống khủng bố nhắm vào phiến quân Al-Qaeda và ISIS. Các chuyên gia kinh tế về quan hệ Mỹ-Trung cho rằng cuộc chiến thương mại kéo dài 14 tháng qua ít ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của Trung Quốc và cảnh báo rằng sẽ phải có một cú sốc kinh tế thực sự lớn mới có thể đe dọa quyền lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thay vào đó, theo các chuyên gia được South China Morning Post trích lời phát biểu tại một phiên điều trần với Quốc hội Mỹ ở Washington hôm 4 tháng 9, các thách thức cơ bản về mặt cơ cấu như mức nợ cao đặt ra những vấn đề lớn hơn cho các mục tiêu kinh tế dài hạn của Bắc Kinh. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cuộc chiến thương mại có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế Trung Quốc khi nó tiếp tục leo thang. Các nhà phân tích chính sách đã đưa ra lời chứng bằng văn bản và bằng phát biểu với Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Hoa Kỳ Trung Quốc chỉ vài giờ trước khi các nhà đàm phán thương mại hàng đầu xác nhận sẽ có một cuộc gặp trực tiếp vào đầu tháng 10 để giải quyết cuộc xung đột thương mại ngày càng ác liệt giữa hai nước. Trong số các nhà phân tích tại buổi điều trần là Phó Giáo sư Chính sách và Chiến lược Toàn cầu Victor Shi của Đại học California, phân viện San Diego. Ông nói rằng cuộc chiến tranh thương mại có thể thành công trong việc tạo ra sự chia rẽ giữa các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh về cách đối phó với suy thoái kinh tế của Trung Quốc, theo South China Morning Post. Các quan chức Trung Quốc đã bị chia rẽ về việc có nên theo đuổi các chính sách kích cầu kinh tế hơn nữa để thúc đẩy nền kinh tế hay là tiếp tục cải cách dựa trên thị trường. Bao gồm loại bỏ nợ có rủi ro, Bắc Kinh đã tiến hành một số biện pháp kích cầu nhưng không phải là các biện pháp toàn diện được áp dụng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Trong khi thiệt hại kinh tế lũy tiến theo cuộc chiến thương mại, ông Xi cho rằng các phe phái bất đồng trong Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền sẽ xuất hiện và gây áp lực lên ông Tập nhằm tăng cường kích thích kinh tế. Bắc Kinh đã công bố một loạt các bước nới lỏng tiền tệ và tăng chi tiêu tài khoá nhằm thúc đẩy tăng trưởng mới trong môi trường thương mại căng thẳng hiện nay. Sẽ phải có một cú sốc kinh tế thực sự lớn mới có thể đe dọa sức mạnh của ông Tập. Ông Xi được tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông trích lời nói và cho biết thêm rằng nợ trong nước cao cùng với các tranh chấp thương mại với Mỹ đang dẫn đến việc nhà nước tăng cường can thiệp vào nền kinh tế Trung Quốc. Khi cuộc chiến thương mại kéo dài, những tác động tiêu cực thông qua thương mại, kinh tế, đầu tư và các kênh công nghệ có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng trung hạn của Trung Quốc. Theo ông Andrew Pogue, nhà đồng sáng lập của Trung tâm nghiên cứu Trivium Trung Quốc, trận chiến thuế quan đã tạo ra khoảng cách giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dữ liệu thương mại của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào tháng 7 được công bố hôm 4 tháng 9 cho thấy xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm 18,2% trong 7 tháng đầu năm nay, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ giảm 12,3%. Dữ liệu được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cả hai bên áp đặt thêm thuế quan để trả đũa nhau, với các mức thuế mới của Mỹ đánh vào hàng hóa Trung Quốc dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10. Theo South China Morning Post, ông Paul nhận định rằng do thuế quan, các công ty Trung Quốc phải đối mặt với việc định giá thấp hơn, nhưng ông cũng cho biết rằng các tổn thất đã được bù đắp bằng việc vũ khí hóa đồng nhân dân tệ. Ý ông muốn nói tới quyết định gần đây của Bắc Kinh cho phép phá giá đồng nhân dân tệ. Vẫn theo ông Polk, căng thẳng thương mại có thể ảnh hưởng lớn tới các công ty nào đó và có thể làm giảm xuất khẩu của Trung Quốc trong năm qua. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng suy thoái kinh tế theo chu kỳ của Trung Quốc gần như chủ yếu là do các yếu tố trong nước. Một liên minh lưỡng đảng do Bộ trưởng Tư pháp bang New York đứng đầu sắp tiến hành điều tra chống độc quyền đối với hãng Facebook để xác định liệu hãng có kìm hãm cạnh tranh và khiến người sử dụng gặp rủi ro hay không, Bộ trưởng Tư pháp bang New York Letitia Kimes cho biết hôm thứ Sáu, 6 tháng 9. Tôi sắp tiến hành điều tra Facebook để xác định xem liệu hành động của họ có gây nguy hiểm đến dữ liệu của người tiêu dùng, làm giảm các sự lựa chọn của người tiêu dùng hoặc tăng giá quảng cáo hay không, bà James viết trên Twitter. Các bộ trưởng tư pháp của bang Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, North Carolina, Ohio, Tennessee và thủ đô Washington sẽ cùng tham gia với New York trong cuộc điều tra, một tuyên bố cho hay. Cổ phiếu của Facebook giảm gần 1% trong giao dịch trước khi thị trường chứng khoán mở cửa. Các phương tiện truyền thông đưa tin hôm 3 tháng 9 là hơn 30 bộ trưởng tư pháp các tiểu bang Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho cuộc điều tra về hãng Google thuộc tập đoàn Alphabet về khả năng hãng vi phạm luật chống độc quyền. Hai hãng công nghệ khổng lồ này thuộc diện các công ty giàu có và quyền lực nhất thế giới đang phải đối mặt với việc Quốc hội Mỹ, các cơ quan liên bang và giờ là các bộ trưởng tư pháp tiểu bang ngày càng tăng cường giám sát chống độc quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper nói hôm thứ Sáu rằng có vẻ như Iran đang nhúc nhích về việc chọn một nơi có thể tổ chức các cuộc đàm phán vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để ngỏ khả năng có thể gặp gỡ với Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ông Esper đưa ra phán quyết này tại tổ chức cố vấn có tên là Royal United Services Institute ở London. Khi được hỏi tại cuộc họp báo, sau đó là ông phát biểu như vậy căn cứ vào đâu? Ông Esper nói rằng điều đó dựa vào một số ý kiến được phía Iran đưa ra sau sự kiện G7. Ngoại trưởng Iran đã đến thăm Pháp một thời gian ngắn để hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 của các quốc gia công nghiệp hàng đầu vào tháng trước, mặc dù ông không gặp Tổng thống Trump. Không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Iran có quan điểm mềm mỏng hơn vào hôm 6 tháng 9 với việc chỉ huy vệ binh cách mạng ông Hossein Salami nói rằng Iran sẽ không bao giờ đàm phán với Mỹ, đó là mục tiêu chính của kẻ thù của chúng tôi, tức là Mỹ, và không ai giúp cho kẻ thù đạt được mục tiêu của chúng cả, hãng tin Fars, bản chính thức của Iran đưa tin. Mặc dù vậy, ông Rouhani hôm 3 tháng 9 nói rằng tuy Iran sẽ không bao giờ tiến hành đàm phán song phương với Washington, song họ có thể tham gia các cuộc đàm phán đa phương giữa Iran và các bên khác liên quan đến thỏa thuận hạt nhân nếu Washington dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đã tái áp dụng đối với Iran.
Ngày 5 tháng 9, Việt Nam chính thức lên tiếng mời gọi các doanh nghiệp dầu khí Nga mở rộng thăm dò và khai thác dầu khí tại tiềm lục địa Việt Nam trong bối cảnh Hà Nội và Bắc Kinh ngày càng căng thẳng về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Hôm 6 tháng 9, Thông tấn xã Việt Nam trích lời Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp dầu khí Nga mở rộng thăm dò và khai thác dầu khí tại tiềm lục địa Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu như vậy trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov, đồng chủ tịch phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ về Hợp tác Kinh tế Thương mại và Khoa học Kỹ thuật Việt-Nga bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 5 tại Vladivostok, Nga hôm 5 tháng 9. Báo Nhân dân tường thuật, hai bên cho rằng hợp tác dầu khí có ý nghĩa chiến lược đối với quan hệ Việt-Nga. Một bài báo trên tạp chí Forbes hôm 7 tháng 8 cho rằng Việt Nam có một chiến lược thông minh để ngăn Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông khi hợp tác với Nga khai thác dầu khí trên Biển Đông, bởi vì Nga là một cường quốc mà Bắc Kinh không thể làm phật lòng tại thời điểm này. Tạp chí Forbes dẫn một tài liệu của nhà nghiên cứu Bennett Murray đăng trên tạp chí Foreign Policy nhận định, lần này một đối tác đáng gờm hơn đã vào cuộc, đó là tập đoàn Rosneft mà cổ đông chủ chốt là chính phủ Nga. Hoạt động khoan giếng sản xuất ở mỏ Lan Đỏ của công ty Rosneft Việt Nam bắt đầu kể từ tháng 5 2018 trong khuôn khổ chương trình phát triển Lô 06.1 nằm ở phía tây bắc bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng Trung Quốc gần đây đã đưa tàu địa chất đến để thăm dò. Bài báo trên tạp chí Forbes nói, sự hiện diện của Nga tại Biển Đông có thể giúp Việt Nam xoay chuyển tình thế, dựa trên lập luận là Bắc Kinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu đối đầu với hải quân Nga, trong khi nước này sẵn sàng bảo vệ các quyền lợi của Moscow trong khu vực, và như vậy, Trung Quốc buộc lòng phải kìm hãm bớt các cao vọng trên Biển Đông để có thể duy trì hòa bình khu vực.
Lo ngại về nguy cơ sức khỏe gia tăng sau vụ cháy một nhà máy ở Hà Nội làm thủy ngân phát tán ra môi trường bên ngoài, và sau khi nhà chức trách công bố kết quả quan trắc không khí cho thấy hàm lượng thủy ngân vượt ngưỡng cho phép. Nhà kho của nhà máy sản xuất bóng đèn phích nước Rạng Đông bốc cháy dữ dội vào ngày 28 tháng 8 giữa một khu dân cư ở phường Hà Đình, quận Thanh Xuân, khiến người dân hoảng loạn tháo chạy thoát thân. Hơn một tuần sau, sinh hoạt của cư dân vẫn bị gián đoạn trong khi nỗi lo sợ nhiễm độc thủy ngân làm gia tăng sự bất an. Tại cuộc họp báo của Chính phủ hôm 4 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết kết quả quan trắc nước mặt, không khí trong khuôn viên khu vực bị cháy vượt từ 10 tới 30 lần theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, được nói là ở mức ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người. 2 trên 9 điểm quan trắc nước mặt có giá trị HG nằm ngoài khoảng khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới ảnh hưởng đến sức khỏe con người là ở Hồ Hà Đình và ở sông Tô Lịch, cách khu vực cháy 1,5 km về phía Hà Lưu, theo báo Tuổi Trẻ. Chúng tôi xác định 15,1 tới 27,2 kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường, ông Nhân nói, theo trang tin điện tử Vietnamnet. Ông cho biết thêm đây là sự cố mất an toàn hóa chất ở quy mô trung bình, với các khuyến cáo phạm vi vùng ô nhiễm theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới và châu Âu là 500 mét tính từ hàng rào kho đến khu vực xung quanh. Một số người dân bày tỏ lo ngại về những nguy cơ đối với sức khỏe của mình trong khi có ít những khuyến cáo được nhà chức trách đưa ra để phòng vệ. Trung tâm chống độc của Bệnh viện Bạch Mai được báo Nhà nước trích thuật rằng kể từ sau vụ cháy đã có trên 100 người được làm xét nghiệm thủy ngân máu. Kết quả cho thấy có 82 trường hợp cho kết quả có nồng độ thủy ngân máu thấp dưới 10 microgram một lít là mức tối đa cho phép, theo báo Giao thông. Các trường hợp khác đang đợi kết quả. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai được truyền thông trong nước dẫn lời cho biết, các triệu chứng nhiễm độc thủy ngân khác nhau tùy thuộc dạng ngộ độc, khoảng thời gian, cường độ tiếp xúc và một vài điều kiện cơ thể. Ông nói thủy ngân có tác hại ghê gớm nhất là khi bị hun nóng và bốc hơi ra không khí, dẫn tới hàm lượng thủy ngân trong một số điểm quan trắc vượt ngưỡng cho phép. Trao đổi với VOA, bác sĩ nội khoa Phan Hoàng Anh đang công tác tại Bệnh viện Methodist Willowbrook ở thành phố Houston thuộc bang Texas của Mỹ, giải thích, những trường hợp bị nhiễm hoặc ngộ độc thủy ngân thường qua ba con đường là hít thở, tiếp xúc trực tiếp và ăn uống. Bà nói thêm.
Thì nếu mà cái thủy ngân mà nó nung nóng lên thì là nó sẽ đi vô cái đường phổi của chúng ta đầu tiên hết. Và cái đó nó đi vô, nó đi nhanh hơn. Và những cái kia, những cái gì mà mình hít thở vô cho cái phổi của mình thì phổi của mình nó sẽ làm việc, nó sẽ bị hại rất là nhanh.
Bác sĩ Hoàng Anh cho biết hít phải thủy ngân quá nhiều có thể đưa tới suy hô hấp hoặc phù phổi gây khó thở. Nếu mức độ hấp thụ quá nhiều và trở thành ngộ độc thì có thể ảnh hưởng tới thận và não, làm cơ bị yếu đi và tinh thần rối loạn. Nữ bác sĩ khuyến cáo những người bị ảnh hưởng nên đi gặp bác sĩ để làm xét nghiệm, để xác định chính xác liệu các triệu chứng có phải do thủy ngân hay không để tiến hành điều trị phù hợp. Trong trường hợp bệnh nhân nhiễm độc nặng có chiều hướng suy thận hoặc khó thở thì nên vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức, bà nói. Đối với những người dân sống gần sát khu vực cháy, bác sĩ Hoàng Anh khuyên tốt hơn hết là tạm thời lánh đi nơi khác một thời gian thay vì đeo khẩu trang.
cho dù là có khẩu trang đi nữa, nó vẫn ở trong cái không khí của chúng ta, chúng ta vẫn có thể hít nó vô được. Khẩu trang chỉ có thể giúp cho chúng ta một ít mà thôi, chứ không phải là phòng ngừa hết những cái mà ở trong cái không khí, nó không có filter ra được những cái đó.
Các cụ tù nhân lương tâm từng bị giam cầm ở Việt Nam sẽ tụ họp ở thành phố Houston, Texas, Mỹ vào ngày 8 tháng 9 để chia sẻ những kinh nghiệm tranh đấu và tìm một hướng đi mới cho phong trào đấu tranh ở quê nhà. Từ Texas, bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, trưởng ban tổ chức, trao đổi với VOA về mục đích của cuộc hội đàm này.
Mà để tổ chức cái buổi hội đàm đó là có 4 mục đích như sau. Thứ nhất là để tạo cái cơ hội cho các nhà hoạt động dân chủ để có dịp họp mặt và trao đổi với nhau sau một thời gian dài xa quê hương, nơi xứ người. Và cái mục đích thứ hai đó là để gặp gỡ đồng hương ở hải ngoại để chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm và lập trường đấu tranh của mình về tình hình đất nước. Và mục tiêu thứ ba là chặn đứng những cái âm mưu của Cộng sản Việt Nam muốn vô hiệu hóa những cái hoạt động đấu tranh của họ là những người yêu nước, lưu vong. Và thứ tư là tạo điều kiện và phương tiện cho những nhà hoạt động dân chủ cùng hợp tác với nhau làm việc.
Ông Chu Văn Cường cho biết các diễn giả từng bị chính quyền Hà Nội giam cầm sẽ trình bày tại hội đàm này, gồm có luật sư Nguyễn Văn Đài, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, mục sư Nguyễn Công Chính, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhạc sĩ Việt Khang và một số nhà tranh đấu khác. Ban tổ chức cho biết cũng sẽ mời thêm một số cựu tù nhân lương tâm phát biểu từ trong nước thông qua mạng xã hội. Luật sư Nguyễn Văn Đài, diễn giả chính của cuộc hội đàm, chia sẻ với VOA về sự kiện họp mặt lần đầu tiên trên thế giới của các cựu tù nhân lương tâm Việt Nam.
Mà phải rời khỏi Việt Nam á, thì có cơ hội được gặp gỡ với nhau để trao đổi những cái kinh nghiệm, những gì mình đã làm việc trước đây và những cái gì có thể cùng nhau để làm đấu tranh cho tự do dân chủ trong thời gian tới. Thì tôi là một người đấu tranh ở Việt Nam thì cũng khoảng gần 20 năm rồi, cho nên là nói thực ra là thất bại rất là nhiều. Thì sau những thất bại thì mình đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, mình rút ra những bài học. Thì đây là những bài học tôi rằng là không chỉ thiết thực bổ ích cho chính bản thân tôi, mà tôi muốn chia sẻ với tất cả những anh em cựu tù nhân lương tâm cũng như là cả cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ cũng như khắp nơi trên thế giới mà họ sẽ có dịp theo dõi qua Internet về cái cuộc hội luận này, để chúng ta cùng nhau có thể đoàn kết, hợp tác với nhau trong cái công cuộc chung đấu tranh để đem lại tự do dân chủ cho người dân Việt Nam ở trong nước ạ.
Trong một thông cáo, ban tổ chức cho biết các đề tài sẽ được trình bày trong buổi gặp mặt này gồm nhận định tình hình tranh đấu trong nước và phương thức tranh đấu hữu hiệu do luật sư Nguyễn Văn Đài trình bày, mặt trận truyền thông trên mạng xã hội do blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải trình bày, hiểm họa bắt thuộc do nhà báo Trương Huy trình bày, phân tích về tình hình đấu tranh ở hải ngoại do nhà đấu tranh Vũ Hoàng Hải trình bày, chính sách dân tộc và tôn giáo do mục sư Nguyễn Công Chính trình bày. Vào tháng 5 năm 2019, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết số tù nhân lương tâm đã tăng vọt ở Việt Nam trong năm vừa qua. Tính cho đến tháng 3 năm 2019 lên đến 128 người, tăng từ 97 người trong năm trước đó. Ân xá Quốc tế nói các tù nhân lương tâm thường bị biệt giam trong các điều kiện tệ hại, không có nước sạch để uống, không được hít thở không khí trong lành. Nhiều người bị khước từ quyền được điều trị y tế. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận việc giam giữ bất kỳ tù nhân lương tâm nào và phản bác báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam còn nói rằng không ai bị bắt giữ vì bày tỏ chính kiến, mà chính quyền chỉ xử lý những người lợi dụng những quyền căn bản của công dân để vi phạm pháp luật. Hôm 29 tháng 8, phát biểu trong chương trình đối diện số tháng 8 của đài truyền hình VTV, Đại tá Vũ Văn Năm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Nội địa Bộ Công an Việt Nam, tái bác bỏ việc có tù nhân lương tâm ở Việt Nam.
Tôi cũng xin khẳng định lại một điều rằng ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm và chúng tôi không bắt xử lý những người bất đồng chính kiến. Mà chúng tôi chỉ bắt xử lý những đối tượng có hành vi vi phạm luật Việt Nam đã xâm hại đến lợi ích và an ninh quốc gia Việt Nam. Bởi vì họ đã có hành vi chống lại nhà nước Việt Nam. Và thực sự là chúng tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh họ rằng là họ có mưu đồ chống nhà nước và lật đổ chế độ xã hội, mà gây ra rất nhiều những hậu quả về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Ông Chu Văn Cương nói với VOA từ Texas.
Và đối với Cộng sản Việt Nam thì họ luôn luôn cáo buộc rằng là những người yêu nước này là những người mà chống đối lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thành thử ra họ lên án và có những bản án rất là gắt gao. Vì vậy, khi mà chúng tôi tổ chức cái chương trình này đó là để lên tiếng cho Cộng sản Việt Nam thấy rằng là những người này là những nhà yêu nước thật sự và họ đã đang cống hiến những cái công sức và thời giờ của họ để mà giúp cho đất nước Việt Nam giành lại quyền tự do dân chủ. Và vì vậy, chúng tôi muốn cho Đảng Cộng sản Việt Nam thấy rằng là cái việc mà hội tụ các tù nhân lương tâm lại với nhau đó là một cái việc làm mà chắc chắn là Cộng sản Việt Nam không ưa thích, là vì họ khi mà họ phóng xuất những nhà đấu tranh yêu nước này ra nước ngoài đó, là mục đích là để vô hiệu hóa những cái nỗ lực đấu tranh của họ. Và cái chương trình này đó sẽ cho thấy rằng là cái mục tiêu của họ đó là họ không bao giờ đạt được, là vì những người yêu nước lúc nào cũng muốn ngồi lại với nhau để mà đấu tranh cho dân tộc.
Ban tổ chức cho biết hội đàm với các cụ tù nhân lương tâm và tôn giáo Việt Nam lưu vong năm 2019 sẽ được tổ chức ở Chùa Liên Hoa, thành phố Houston vào ngày 8 tháng 9 và cuộc hội đàm sẽ được truyền trực tiếp trên Facebook từ 14 giờ đến 18 giờ.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Lần đầu tiên, cụm từ chính sách hình sự đặc biệt xuất hiện trong kết luận điều tra của vụ đại án chuyển nhượng cổ phần giữa công ty AVG và Mobifone. Trong Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Tố Tụng Hình sự, không có quy định nào nói về chính sách hình sự đặc biệt. Thạc sĩ Trần Thanh Thảo, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, cũng khẳng định với báo chí là Bộ Luật Hình sự hiện hành không quy định cái gọi là chính sách hình sự đặc biệt. Có chăng trong một số trường hợp như người già yếu, bị bệnh HIV, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, bị kết án tử hình, tù chung thân, nhưng được hoãn thi hành hay giảm án. Còn trong trường hợp có những bị cáo ăn năn hối lỗi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì được cơ quan điều tra và cơ quan công tố đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt khi nghị án. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1, Điều 51 Bộ Luật Hình sự sau đây. Thứ nhất, người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm. Thứ nhì, người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả. Thứ ba, người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải. Và thứ tư, người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hoặc điều tra tội phạm.
Tại sao cụm từ chính sách hình sự đặc biệt lại xuất hiện trong vụ đại án tham nhũng AVG và Mobifone? Theo kết luận điều tra, trong 12 bị can được đề nghị cho áp dụng chính sách hình sự đặc biệt, có Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ, cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn, song không có cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Hành vi của Phạm Nhật Vũ nêu trên đã phạm vào tội đưa hối lộ. Quá trình điều tra, bị can Phạm Nhật Vũ được đánh giá đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ vụ án. Bị can Vũ đã chủ động hủy bỏ thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tự nguyện trả lại Mobifone toàn bộ số tiền đã nhận tính cả lãi và chi phí dự án, góp phần làm giảm tối đa thiệt hại cho nhà nước. Gia đình bị can Vũ có công với cách mạng. Ngoài ra, bị can có nhiều đóng góp cho hội nạn nhân chất độc da cam, bom mìn, mồ côi, các hoạt động an sinh xã hội. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị quá trình truy tố xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, áp dụng chính sách hình sự đặc biệt phù hợp khi lượng khung hình đối với bị can Phạm Nhật Vũ. Tôi cho rằng Phạm Nhật Vũ là chủ mưu trong vụ đại án tham nhũng này. Vũ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm tha hóa các quan chức của chế độ trong vụ mua bán này. Đồng thời, âm mưu, mục đích của Vũ là chiếm đoạt khoảng 7.000 tỷ đồng của nhà nước tại Mobifone. Theo quan điểm của tôi, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của Phạm Nhật Vũ không phải là nguyên nhân chính để cơ quan điều tra Bộ Công an đưa thêm cụm từ chính sách hình sự đặc biệt vào kết luận điều tra. Và rất có thể cụm từ chính sách hình sự đặc biệt sẽ còn được tiếp tục áp dụng rộng rãi trong thời gian tới.
Vậy đâu là nguyên nhân chính? Mọi người Việt Nam đều biết rõ Phạm Nhật Vũ là em trai của tỷ phú đầu tiên của Việt Nam Phạm Nhật Vượng, chủ tịch của tập đoàn Vingroup. Qua truyền thông của nhà nước Cộng sản, chúng ta có thể thấy Phạm Nhật Vượng có mối quan hệ gần gũi và có ảnh hưởng với hầu hết các quan chức hàng đầu của chế độ Cộng sản như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc. Bởi vậy, Phạm Nhật Vượng không thể để em trai của mình phải chịu hình phạt tù quá nặng nề. Và đây mới có thể là thực sự là nguyên nhân chính xuất hiện cụm từ chính sách hình sự đặc biệt trong kết luận điều tra của vụ đại án tham nhũng AVG và Mobifone.
Blog của luật sư Nguyễn Văn Đài là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Canada chấp nhận việc đề cử tân đại sứ Trung Quốc. Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland loan báo hôm 5 tháng 9 và mô tả động thái này là một bước tiến giữa tranh cãi đôi bên. Phát biểu của bà Freeland được đưa ra một ngày sau khi Ottawa thông báo tân đại sứ của họ tại Bắc Kinh là ông Dominic Barton. Ông Barton thay thế ông John McCollum, người bị sa thải hồi tháng Giêng vì những bình luận về vụ Canada bắt giữ giám đốc tài chính công ty Huawei Trung Quốc. Bắc Kinh yêu cầu Canada phóng thích giám đốc Mạnh Vãn Châu của Huawei đã ngăn nhập khẩu một số sản phẩm chăn nuôi nông nghiệp của Canada, đồng thời truy tố hai công dân Canada tội gián điệp. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng cho hay chính phủ Trung Quốc đã chấp thuận việc đề cử tân đại sứ Canada và hy vọng ông Barton sẽ đóng vai trò tích cực trong việc đưa mối quan hệ Trung Quốc-Canada trở lại đúng hướng. Bộ Tài chính Hoa Kỳ ngày 5 tháng 9 khuyến cáo bất kỳ ai trên thế giới tiếp nhiên liệu cho con tàu Iran đã bị Mỹ đưa vào sổ bìa đen sẽ đối mặt với nguy cơ bị đưa vào chung danh sách đó. Bộ Tài chính Mỹ đã liệt kê tàu Adrian Daria của Iran vào danh sách đen. Đây là con tàu tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Washington với Tehran hồi cuối tháng 8. Washington cảnh báo sẽ xem bất cứ sự hỗ trợ nào đối với con tàu này là hành động hỗ trợ khủng bố. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rằng bất kỳ chuyến vận chuyển dầu nào tới Syria từ con tàu này đều là hành động giúp sức cho chủ nghĩa khủng bố của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Con tàu đã bị Anh bắt giữ ở ngoài khơi Gibraltar vào tháng 7 và bị tình nghi là chở dầu Iran tới Syria, vi phạm chế tài của EU. Đến giữa tháng 8, tàu này được thả ra sau khi Iran khẳng định với Anh rằng chuyến hàng trên tàu không nhắm hướng tới Syria. Tuy nhiên, kể từ khi được phóng thích, con tàu đã băng qua Địa Trung Hải và dường như đã tắt máy chuyển tiếp tín hiệu trong tuần này. Trung Quốc và Hoa Kỳ nhất trí mở các cuộc đàm phán cấp cao vào đầu tháng sau tại Washington. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cho hay các cuộc đàm phán sắp tới được sắp xếp qua cuộc điện đàm giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Đây sẽ là các cuộc thảo luận cấp cao trực tiếp đầu tiên kể từ khi cuộc họp thương mại Mỹ-Trung thất bại cuối tháng 7 khiến Tổng thống Donald Trump xúc tiến đợt thuế quan mới đánh vào phần còn lại trong danh sách hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ không cho biết cụ thể thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng sắp tới, chỉ nói rằng trong những tuần tới, Mỹ-Trung vẫn còn khoảng cách lớn trong việc tiến tới một thỏa thuận chấm dứt 14 tháng chiến tranh thương mại.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.